Mô Phật, kính bạch thầy, là Đức Thế Tôn bảo như vậy để hàng định tánh thanh văn cùng những ai chưa được nhị không nhân không pháp không phát tâm hồi hướng thượng thừa.
Để nhận các vị định tánh a la thanh văn. Định tánh tức là người ta quyết định, người ta ở cái giáo lý tiểu thừa, người ta không tiến lên, cho nên Phật gọi là độn căn. Định tánh họ không chịu tu theo Bồ Tát Hạnh, họ cứ khư khư nắm cái cảnh giới của tiểu thừa, thế gọi là định tánh.
Và những ai chưa được nhị không, nhân không, pháp không là những người chưa phá được ngã chấp và pháp chấp rồi thầy.
Nhân không tức được các vị tiểu thừa thì người ta chứng được nhân không, ta phá được ngã chấp, nhưng mà còn cái pháp chấp thì người ta chưa phá được. Thế là những căn khí tiểu thừa. Thế thì đây Phật khiến cho tất cả các vị tiểu thừa ấy hồi hướng về thượng thừa, tức là cầu thành Phật, tức là phát cái tâm đại thừa. Con nói tiếp.
Và Phật cũng khiến cho các bậc A-la-hán đều được nhất thừa, cảnh giới tịch diệt, chân A-lan nhã chính tu hành xứ.
Tức là muốn cho các vị A-la-hán nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Cái chân tâm của mình ấy là con đường thành Phật, cho nên gọi là nhất thừa. Mà cái chân tâm của mình ấy mới thật là cái cảnh giới tịch diệt. Các vị A-la-hán đặc biệt tu về thiền định, cả ngày rất cần cái cảnh vắng lặng, an ổn. Thì đây cái chân tâm là cảnh giới tịch diệt, chân thật là cái nơi A-la-nhã. Đấy, chính cái chân tâm là cái chỗ tu hành. Nghĩa là các vị A-la-hán mọi khi vẫn cứ cầu cái chỗ vắng vẻ, cầu được tâm tịch diệt để cầu tu hành. Thì bây giờ Phật chỉ cho cái chỗ chứng được cái chân tâm. Chân tâm chính là cảnh giới tịch diệt, chính là cái chỗ vắng vẻ, chính là cái chỗ tu hành.
Mô Phật, con kính bạch thầy, cho con thưa thầy một câu.
Thưa đi.
Dạ. Mô Phật, con kính bạch thầy, ở đây nói là hàng định tánh thanh văn cùng những ai chưa được nhị không phát tâm hồi hướng thượng thừa. Con kính bạch thầy, hàng định tánh thanh văn tức là thanh văn rồi, còn những ai chưa được nhị không thì chưa được nhị không tức là cũng là thanh văn
thì cũng là các vị, nhưng mà đây nói định tánh. Còn có những các vị người ta không phải định tánh thanh văn nhưng người ta chưa chứng được quả, ta chưa được hai cái này.
Là một vị thì là định tánh thanh văn rồi, còn một vị là người ta cũng là thanh văn nhưng mà người ta chưa có được
cái căn tánh tiểu thừa, ta chưa trừ được cái pháp không. Tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu, con giảng cái câu đó. Tánh phân minh hai cái việc tánh và bản. Tánh thì diệu minh, mà bản ấy thì minh diệu. Chứ cũng như cái chuông này, cái tánh nó cứng. Tánh của nó là cứng, nhưng mà bản gốc của nó làm bằng đồng. Như cái thân của chúng ta đó, tánh là biết thấy biết nghe, nhưng mà cái thể chất làm thì bằng đất nước gió lửa. Cái phân minh cái chữ tánh và cái chữ bản. Bản là bản gốc, còn tánh là nó cứng, nó mềm. như cái vải thì mềm tánh mềm, như cái chuông thì tánh cứng, thí dụ như thế. Như chúng ta là tánh biết nói biết cười gọi là tánh giác. Thế ở đây cái chân tâm của chúng mình ấy, bản gốc của nó là minh diệu, mà tánh thể của nó là diệu minh, cũng chữ minh cũng chữ diệu, nhưng mà ở tánh thì để chữ minh về sau, cái chữ quan hệ để về sau. Cái tiếng Tàu người ta cứ thế, ví dụ như thanh thảo, cái cỏ xanh, cái chữ cỏ là chữ quan hệ người ta để về sau, gọi là thanh thảo. Hoa hồng thì chữ cái hoa đó là cái chữ quan hệ thì người ta nói là hồng hoa. Cái chữ Tàu bao giờ tặng đề cái chữ quan hệ ở Việt sau. Thế cho nên chữ tánh quan hệ ở chữ minh, mà cái bản ấy quan hệ ở chữ diệu. Thế vậy thế nào gọi là diệu, mà thế nào gọi là minh? Minh là nó phân biệt tỉ mỉ, sáng suốt. Thế nên, cho nên chữ tánh ấy, quan hệ ở cái minh, tánh của nó sáng suốt, nó phân biệt được. Còn chữ bản ấy, quan hệ ở chữ diệu, là bản chất của nó tùy duyên nhưng mà không biến mất thể chất, nó theo duyên. Phật cho cái thí dụ như hư không, có cái hộp vuông thì cứ hư không vuông, có cái hộp tròn thì hư không nó tròn. Như hư không nó không, nó vẫn là hư không, bỏ cái hộp đi thì không có chuyện vuông tròn nữa. Cũng như vàng đánh nó thành xuyến, thành hột thì gọi là hột, gọi là xuyến, là vòng. Thế nhưng cái thể vàng nó không mất, khi đúc lại thì nó vẫn là vàng, nó không mất cái thể vàng. Thế đấy, thì ở đây lấy cái quan hệ, cái tánh của nó là minh, và cái bổn gốc của nó là diệu. Thứ hai, Phật giảng hai cái chữ đó, cái chân tâm bản tánh của mình, tánh của nó là minh, nó sáng suốt, nó tỉ mỉ phân biệt. Ở nơi mắt thì nó thấy, ở nơi tai thì nó nghe, ở nơi mũi thì nó ngửi. Nó biến hóa đủ thứ như thế, nhưng mà cái bản gốc của nó không có thay đổi. Nó biến thành cái nghe, nhưng ở nơi mắt nó vẫn thấy. Ngày mai cái thân tan đi, không có mắt, không có tai, cái tánh giác nó vẫn bản minh, bản diệu. Nghĩa là nó tùy duyên hiện ra các thứ công năng, nhưng mà nó không mất cái bản chất của nó. Con nói tiếp.
Mô Phật, con kính bạch trên thầy là con xin nói tiếp.
Giác minh nghĩa là, đây có cái câu hỏi đây, con đọc cái câu hỏi và con giải nghĩa câu hỏi.
Dạ. Giác minh nghĩa là bản tánh minh, nên gọi là giác, hay vì giác không minh nay phải minh thêm.
Hỏi, đây người ta hỏi chứ không phải là mình giải nhơi. Hẳn nhận biết xem người ta hỏi cái gì đã, có hiểu rõ cái câu hỏi thì mình giải nhơi nó mới đúng. Đây người ta hỏi cái gì đây? Đây, cái tánh của cô là giác minh. Tánh giác diệu minh, mà chú trọng là chữ minh, cho nên lấy cái chữ tánh minh, cái giác minh. Thế bây giờ tánh của cô là gọi tên là giác minh. Vậy thì bởi vì bản chất của nó là minh, cho nên gọi nó là giác. Tánh của cô là giác, thì bản chất của nó minh mà gọi nó là giác. Hay bởi vì nó chưa minh, bây giờ mình phải minh thêm. Đấy. Bởi vì nó không minh, vậy đấy, bây giờ nói cái chữ giác minh, tánh là giác minh. Thì đây người ta hỏi, vậy là cái minh này là bản chất của nó, hay là bây giờ mình phải làm cho nó minh? Đấy. Chúng ta tự nói tánh tôi là giác minh, tánh giác minh. Thì bây giờ định nghĩa cái chữ giác minh này đi. Bởi vì thể chất của nó là minh, bản chất của nó là minh mà gọi là giác minh, hay là bởi vì nó chưa biết gì, bây giờ mình phải minh thêm, mình phải làm cho nó minh. Chữ giác minh đây là bản chất của nó là minh, nó tự minh, hay là bây giờ mình phải làm cho nó minh? Thế đấy, người ta hỏi như vậy. Thì bây giờ giả nhời, đây có cái câu giả nhời ở đây, chúng ta giả nhời thế nào?
Mô Phật, con kính bạch trên thầy, là câu trả lời của nó là không minh mà gọi là giác, ác giác vô sở minh, tức là không biết gì.
Đấy, gọi là giác. Nó đã không minh thì tức là bây giờ, tức là nó chẳng biết gì. Không minh thì tức là nó chẳng biết gì. Ở đây cái chẳng biết gì, đây cái dịch người ta để nguyên cái chữ giác vô sở minh. Người ta tuy là có dịch ở bên cạnh nhưng mà vẫn để nguyên văn chữ nho vô sở minh, để cho ở dưới người ta dễ nói. Thế nào gọi là vô sở minh?
Không có
chỗ. Nó không biết cái chỗ gì cả. Ví dụ như nhìn vào cái vườn, nhìn cái vườn mà không thấy cây gì cả. Đấy. Không thấy cái gì cả ở ngoài vườn. Thế như thế là vô sở minh. Cũng như nhìn ở trong lớp học này, cái người mà lóa mắt nhìn lớp học mà không phân biệt được đâu là người ngồi, đâu là cái bàn, đâu là cái tủ, không phân biệt được những cái chỗ ở bên ngoài mình, thì như thế gọi là vô sở minh. Con nói tiếp.
Mô Phật, con kính bạch trên thầy, là con xin nói tiếp. Theo ý ông, hễ vô sở minh, ắt không minh giác.
Con đọc cả cái đoạn này đi. Có sở tức là có đối quật với nắng.
Thế có sở để đối với năng thì không phải là giác.
Thế nghĩa là thế nào?
Thì cái tánh giác của mình nó bất nhị, nó chỉ có một thôi.
Mà bây giờ lại mọc chia nó thành hai. Đấy. Thế thì không phải là giác nữa. Giác là phải biết đúng cái sự thật. Mà bây giờ khởi niệm chia đôi, khởi cái niệm lên thì có mình thấy và có cảnh bên ngoài để mình thấy, thành á chia ra làm hai. Có năng đối với sở, hễ có thấy thì phải có sắc trần, hễ có nghe thì phải có thanh trần, hễ có ngửi thì phải có hương trần. Đó, cứ có năng thì phải đối với sở. Như thế thì là cái tánh Phật đã bị cắt chia ra rồi, đâu phải là sự thật nữa. Mà không thấy đúng sự thật thì làm sao gọi là giác?
Không minh sao gọi là giác tánh trạng minh?
Đấy, nếu tự nó không có cái minh thì làm sao gọi nó là giác được? Mà đây lại nói minh bạch giác tánh trạng minh.